Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 2, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ lên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Và các bạn thân mến, trong tin mừng Luca chương 6, Thánh Nhân nói đến 4 mối phúc và 4 mối họa, để cho con người thấy đâu là phúc thật để sống, đâu là mối họa để tránh. Ví dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó chúng ta vừa nghe là nhằm minh họa cho 4 mối phúc và 4 mối họa này. Có phải ông nhà giàu bị phạt vì ông ta giàu có dư thừa của cải, hay ăn mặc toàn lụa là gấm vóc? Thưa không phải, ông bị phạt vì không để tâm đến người khác, không thương đến Lazaro đang ngồi trước cửa, mong chờ những miếng bánh vụn từ bàn rớt xuống. Ông không có lòng thương xót và là người ích kỷ. Trong mỗi phúc và mỗi họa, chúng ta thấy xuất hiện hai con người trái ngược nhau. Điều mà con người cho là họa, tượng trưng cho Lazaro, thì xem ra lại là phúc, vì con người đó có tương quan đích thực. Sách Thánh miêu tả hình ảnh Lazaro có vẻ thảm thương, cô độc, hẩm hưu, nhưng thực ra Lazaro lại là con người có tương quan. Những con chó đến gần ông, rồi khi chết, ông có các thiên thần. Ông được ngồi trong lòng tổ phụ. Và hơn thế nữa, ông còn có Thiên Chúa trợ giúp. Bởi vì Lazaro, tên của ông, nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp. Còn ông nhà giàu thì ngày ngày yến tiệc, mặc toàn lụa là gấm vóc, nhưng ông không có bạn. Không có tên. Đó là hậu quả của lối sống trọc phú, không biết chia sẻ, không biết chạnh lòng thương. Đó là điều mà người ta tưởng là phúc, thì lại là họa. Cái họa đến tột cùng ở chỗ, ông là người vô danh trước mặt Thiên Chúa và mọi người, ông không có tên. Ngôn sứ Jeremia trong bài đọc 1 cũng cho chúng ta thấy cái họa của kẻ tin ở người đời và cái phúc của kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. Kẻ tin ở người đời sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, mà hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, và ở mãi trong vùng đất mặn không một bóng người, không có tương quan, không có bạn hữu. Còn kẻ đặt tin tưởng vào Đức Chúa, thì như cây trồng bên dòng nước, mùa nóng có đến, trên cành vẫn xanh tươi, hạn hán có tới, cây vẫn không ngừng trổ sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, sách Thánh đã cho chúng ta thấy đâu là phúc thật và đâu là họa của đời người. Chúng ta đang sống trong mùa chay. Điều tiên quyết là chúng ta xin Chúa, cho chúng ta biết dùng chính sách Thánh là lời Chúa, mà soi vào cuộc đời chúng ta, để thấy đâu là phúc mà theo, và thấy đâu là họa mà tránh. Amen.
Phúc cho ai sống khó nghèo, lòng luôn thanh thoát, chẳng thao bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, em đêm cô nói lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính ngàn năm ân tình. Và phúc ai lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại chúng trinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân, vì thầy con phải vô vàn khó khăn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Bà Rịa. Các đại diện tư pháp giáo tỉnh Sài Gòn tiếp tục thảo luận tự sắc Mitis Judex Dominus Jesus. Như đã quyết định từ cuộc họp tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, từ chiều ngày 22 đến chiều ngày 23 tháng 2 năm 2016, các linh mục đại diện tư pháp và các linh mục làm việc cho tòa án hôn phối giáo hội trong giáo tỉnh Sài Gòn đã tề tựu tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu để tiếp tục học tập tự sắc Mitis Judex Dominus Jesus, tạm dịch là Chúa Giêsu thẩm phán nhân từ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Buổi hội học do Đức Cha Thomas, giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ trì. Cha Doan Bùi Thái Sơn hướng dẫn hội thảo. Có 44 linh mục đến từ các giáo phận. Lần này, bàn tòa án hôn phối từ các giáo phận đông hơn. Trong hai buổi làm việc, các tham dự viên lắng nghe các chuyên viên trình bày các đề tài. Thứ nhất, Cha Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh giới thiệu bản dịch tự sắc Mitis Judex Dominus Jesus. Thứ hai, Cha Louis Gonzaga, Huỳnh Phước Lâm trình bày đề tài tố tụng hôn nhân ngắn gọn. Thứ ba, Cha Gioan Bautista Nguyễn Đức Tuệ với đề tài kháng cáo hôn nhân. Thứ tư, theo nhãn giới suy tư thần học, Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn với bài hướng dẫn mục vụ cho những người đã ly thân hay ly dị sống chung bất hợp luật. Thứ năm, theo nhãn giới giáo luật, Cha Doan Bùi Thái Sơn trình bày bài tư vấn giáo luật cho những người đã ly thân hay ly dị. Hai bài suy tư thần học và tư vấn giáo luật như là một bản hướng dẫn dành cho những người làm công tác tư vấn cho người đã ly thân hay ly dị, cấp giáo phận hay toàn quốc. Sau mỗi đề tài, các tham dự viên sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến bổ ích cho các bản văn. Kết thúc ngày làm việc, Đức Cha Thomas cảm ơn các thuyết trình viên đã nỗ lực hoàn thành bản dịch tự sách Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ tương đối hoàn hảo, và ngài đề nghị xem lại các bài viết dựa trên những góp ý hôm nay trước ngày 15 tháng 3. Các cha phụ trách bản văn gửi về cha Sơn tổng hợp, sau đó Đức Cha sẽ trình với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong kỳ họp vào tháng 4 sắp tới. Sau hai lần gặp gỡ nhau, các tham dự viên đã làm việc tích cực để từ đó soạn thảo văn bản với những giải thích rõ ràng và vắn tắt theo giáo luật. Vai trò đại diện tư pháp là chuyên viên giáo luật và kinh nghiệm làm việc tòa án nhằm giúp quý đức cha áp dụng tự sắc Mitis Judex Dominus Jesus tại các giáo phận. Cha Bùi Thái Sơn thay mặt quý tham dự viên cảm ơn Đức Cha Thomas đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để các anh em linh mục học hỏi trao đổi nhằm giúp các tòa án hôn phối các giáo phận hoạt động tích cực hữu hiệu hơn. Cha cũng cảm ơn cha phụ trách đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu và quý thầy, quý nữ tu đã phục vụ thật tận tình chu đáo trong hai ngày hội học. Cuộc hội thảo đã trang bị nhiều hành trang quý báu cho anh em linh mục đang làm mục vụ tại các tòa án hôn phối ở các giáo phận, cách riêng là những kinh nghiệm và ví dụ thực tiễn từ các thuyết trình viên. Tin giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Đồng Trì mừng kính 155 năm cha Thánh Ven tử đạo. Theo truyền thống, ngày 18 tháng 2 hàng năm, giáo xứ Đồng Trì, giáo hạt chính tòa thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, mừng kính trọng thể sinh nhật trên nước trời của cha Thánh Doan Ven, quan thầy đệ nhị giáo xứ Đồng Trì. Năm 2016 là kỷ niệm 155 năm cha Thánh được phúc tử đạo. Trước đó, Cộng đoàn Giáo xứ đã tổ chức chương trình diễn nguyện tôn vinh cha Thánh vào tối ngày 17 tháng 2, hôm trước ngày lễ chính. Trong chương trình diễn nguyện, ngoài sự tham gia của các hội đoàn trong giáo xứ, còn quy tụ đông đảo các đoàn của các giáo họ trong giáo xứ. Trước thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Thực Nghiệm đã chủ sự cuộc rước hài cốt tôn vinh cha Thánh Doan Ven quanh làng Đồng Trì. Năm nay, hiện diện trong cuộc rước tôn vinh cha Thánh, còn có đoàn cồng chiêng của giáo xứ Mường Riệt, Hòa Bình. Thánh lễ do cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, quản hạt Hà Nam, nguyên chính xứ Đồng Trì, chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên, quý cha trong và ngoài giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân các giáo xứ bạn cùng về hiệp dân thánh lễ mừng kính cha Thánh với Cộng đoàn Giáo xứ Đồng Trì. Trong bài giảng, cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh đã quảng diễn lời Chúa từ trong ba bài sách thánh. Đồng thời, ngài cũng đã nhấn mạnh với cộng đoàn về sự hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc rao giảng tin mừng Chúa Kitô tại Việt Nam của cha Thánh Ven và những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho giáo xứ qua lời chuyển cầu của cha Thánh Ven trong suốt thời gian qua. Kết thúc thánh lễ, cha chủ sự và đoàn đồng tế đã song hương thánh tích của cha Thánh Doan Ven và cùng với đoàn đồng tế và giáo dân tiến đến hôn thánh tích trong tiếng nhạc và tiếng ca oai hùng ca ngợi các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Ven sinh tại Saint-Louis-sur-Thouars, Pháp, chịu chức linh mục năm 1852, thuộc hội Thừa Sai Paris. Ngài truyền giáo tại Việt Nam từ năm 1854. Ngày 30 tháng 11 năm 1860, ngài bị bắt và giải về kẻ chợ. Rồi ngày mùng 2 tháng 2 năm 1861, ngài bị trảm quyết. Sau khi bị trảm quyết, thủ cấp của cha Ven bị bêu lên cây 3 ngày, sau đó thả trôi trên sông Hồng. Giáo dân xứ Đồng Trì đã vớt được và an táng cùng với xác của ngài tại giáo xứ. Năm 1865, hài cốt của ngài được chuyển về an táng tại hội Thừa Sai Paris, Pháp. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio X tôn phong chân phúc cho cha Ben. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong cha Ben lên bậc hiển thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico vào sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến thăm mục vụ của Ngài tại đây. Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện của Ngài với các giám mục Mexico như sau. Một viễn kiến có khả năng xây dựng. Trong tà áo tinh thần của Mexico, Thiên Chúa đã sử dụng sợi chỉ Mestizo để dệt và biểu lộ khuôn mặt của dân tộc Mexico vào La Morenita. Thiên Chúa không cần các màu sắc dịu dàng để vẽ nên khuôn mặt này, vì bản vẽ của người không lệ thuộc màu sắc hay sợi chỉ, mà đúng hơn lệ thuộc tính vĩnh viễn trong tình yêu của người, một tình yêu luôn ước mong đóng ấn trên chúng ta. Do đó, các hiền huynh hãy là các giám mục có khả năng bắt chước sự tự do của Thiên Chúa, đấng lựa chọn người khiêm nhường để mặc khải sự uy nghi của nhan thánh người. Có khả năng lặp lại sự kiên nhẫn thần thánh bằng cách dệt nên con người mới mà đất nước các hiền huynh đang mong đợi bằng những sợi chỉ mịn màng làm bằng những con người nam nữ mà các hiền huynh gặp được. Đừng để mình bị hướng dẫn bởi các cố gắng rỗng tuếch nhằm thay đổi người ta, như thể tình yêu của Thiên Chúa không đủ mạnh để đem lại sự thay đổi này. Các hiền huynh hãy tái khám phá ra tính kiên trì đầy khiêm nhường mà cha ông trong đức tin của xứ sở này đã truyền lại cho các thế hệ nối tiếp nhau, bằng ngôn ngữ mầu nhiệm Thiên Chúa. Các ngài làm điều này bằng cách trước nhất học hỏi, rồi truyền dạy thứ văn phạm cần thiết để đối thoại với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa dấu ẩn trong nhiều thế kỷ tìm tòi, và rồi được đem tới gần trong con người của con người là Chúa Giêsu Kitô, đấng là tương lai của ta và là đấng được thừa nhận như thế, bởi rất nhiều người đàn ông và đàn bà, khi họ ngắm nhìn khuôn mặt đầy máu và bị hạ nhục của người. Các hiền huynh hãy bắt chước sự khiêm nhường nhân hậu này, và việc người hạ mình xuống giúp đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được một cách tạm đủ làm thế nào. Chỉ với những sợi chỉ Mestizo của nhân dân các hiền huynh, Thiên Chúa đã có thể dệt nên khuôn mặt. Nhờ đó, người cần được biết đến. Không bao giờ chúng ta có thể cảm tạ cho đủ. Tôi yêu cầu các hiền huynh tỏ bày một sự âu yếm đặc biệt trong cung cách đối xử với các dân tộc bản địa và các nền văn hóa hấp dẫn, nhưng thường bị phá hoại của họ. Mexico cần các gốc gác Mỹ Châu và bản địa của nó, để không còn là một điều bí ẩn chưa được giải quyết. Người bản địa của Mexico vẫn đang chờ việc nhìn nhận chân thực sự phong phú trong các đóng góp của họ và tính hoa trái của sự hiện diện của họ. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể tự hưởng thứ bản sắc, có thể biến họ thành một dân tộc đơn nhất, chứ không phải một thứ bản sắc giữa các bản sắc khác. Nhiều dịp, ta nói tới một tương lai liều mình bị thất bại của quốc gia này, tới một mê hồn trận lẻ loi trong đó, nó bị vây hãm bởi địa dư, cũng như bởi một số phận gài bẫy nó. Đối với một số người, tất cả những điều này là một trở ngại. Đối với kế hoạch đạt được một bộ mặt thống nhất, một bản sắc trưởng thành, một địa vị độc đáo giữa hợp quần các quốc gia và một sứ mệnh chung. Nhiều người khác coi giáo hội tại Mexico, một là bị kết án phải chịu địa vị thấp kém, một địa vị nó từng bị đẩy vào trong nhiều thời kỳ của quá khứ. Như khi tiếng nói của nó bị dập tắt, và người ta cố gắng tận diệt nó. Hai là như bị kết án phải liều lĩnh bước vào các biểu thức của chủ nghĩa chính thống cực đoan. Do đó, bám lấy những điều chắc chắn tạm bợ, mà quên đặt trái tim mình vào đấng tuyệt đối, và được kêu gọi kết hợp mọi người, chứ không phải chỉ một nhóm người trong Chúa Kitô. Mặt khác, các hiền huynh đừng bao giờ ngưng nhắc nhở tín hữu của mình, nhớ tới gốc rễ xưa hết sức mạnh mẽ của họ. Những gốc rễ giúp tạo ra một tổng hợp Kitô giáo sinh động, đối với sự thống nhất về nhân bản, văn hóa và tâm linh, vốn được rèn luyện tại đây. Các hiền huynh hãy nhớ rằng, trong nhiều dịp, cánh cửa của nhân dân các hiền huynh đã xòe rộng, bay bổng lên trên các tình huống đổi thay. Các hiền huynh hãy bảo vệ ký ức của cuộc hành trình lâu dài, từng thực hiện được xưa nay, và biết cách làm thế nào linh hướng cho niềm hy vọng, muốn vươn tới những đỉnh cao mới, vì tương lai sẽ phát sinh ra một lãnh thổ phong phú hoa trái, dù phải đương đầu với những thách đố đáng kể. Ước mong sao viễn kiến của các hiền huynh, nhờ luôn dựa vào một mình Chúa Kitô, có khả năng đóng góp vào việc hợp nhất mọi người, dưới sự chăm sóc của các hiền huynh. Làm dễ dàng việc hòa giải các khác biệt, và việc hội nhập các đa dạng, cổ vũ một giải pháp cho các vấn đề nội sinh. Ghi nhớ các tiêu chuẩn cao mà Mexico có thể đạt tới khi học cách thuộc về chính mình, hơn là thuộc về người khác. Giúp tìm ra các giải pháp chung và lâu dài cho số phận hẩm hưu của mình. Động viên toàn bộ quốc gia để đừng bằng lòng với những điều kém hơn, điều người ta trông đợi nơi cách sống của người Mexico trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một tờ sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên Chúa của chúng ta tên là gì. Khi đang đề cập vấn đề này, có người lại đưa ra câu hỏi rằng, dân Do Thái tin rằng Thiên Chúa mặc khải danh của người là Yahvê, nhưng họ kêu cầu Ngài là Adonai. Tân ước có thêm điều gì mới về danh xưng của Thiên Chúa không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nên phân biệt hai khía cạnh, ngôn ngữ và nội dung. Về ngôn ngữ, trong Cựu Ước, Kinh Thánh viết bằng tiếng Do Thái, và vấn đề danh xưng có thể khảo sát dựa theo ngôn ngữ của dân tộc Do Thái. Bước sang Tân Ước, ta thấy rằng,
Tuy Đức Giê-xu đọc theo nguyên gốc Do Thái là Giê-hô-xua, có nghĩa là Gia-vê cứu chữa, dùng tiếng Do Thái, nhưng bản văn phúc âm lại được viết bằng tiếng Hy Lạp. Vì vậy, các từ ngữ của Cựu Ước được chuyển dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp. Đến khi tin mừng được truyền bá sang dân tộc khác, thì các từ ngữ sử dụng còn phức tạp hơn nữa. Nói cách vắn tắt, hai từ ngữ Do Thái vốn được coi như riêng của đạo Do Thái, Elohim và Yahweh hoặc Adonai, thì được dịch sang tiếng Hy Lạp là Theos và Kyrios, và tiếng Latin là Deus và Dominus. Những danh từ này vốn đã được sử dụng để chỉ các thần linh nói chung, chứ không riêng của một tôn giáo nào. Điều này cũng xảy ra trong các ngôn ngữ Âu Châu sau này. Thí dụ tiếng Pháp là Dieu và Seigneur, tiếng Anh là God và Lord. Nên lưu ý từ Deus tiếng Latin, Dieu tiếng Pháp và God tiếng Anh được dùng để gọi các thần. Vì thế mà, tuy cùng là một từ ngữ, nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì có lúc phải dịch ra là thần hoặc thần linh, có lúc được dịch ra là Thiên Chúa. Còn danh từ Dominus, Seigneur, Lord thì được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày để gọi các ông hoặc ông hoàng, ông chủ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nói vấn đề dịch thuật ngôn ngữ, còn vấn đề nội dung thì sao? Khi nói đến nội dung thì chúng ta gặp thấy nhiều điều mới, mà giới hạn thời gian không cho phép tôi đi sâu. Tôi chỉ ghi nhận ba điều. Thứ nhất, Thánh Phaolô dùng danh từ Theos, Deus, You, God cho Chúa Cha, và danh từ Kyrios, Dominus, Seigneur, Lord cho Đức Kitô. Thánh Gioan thì gọi Đức Kitô bằng cả hai danh xưng đó, cụ thể là trong lời tuyên xưng của tông đồ Tôma sau khi chạm đến Chúa Kitô phục sinh. Nhận xét thứ hai, nhiều học giả cho rằng, danh xưng mới để ám chỉ Thiên Chúa trong Tân Ước là Cha, và Đức Giê-xu đã dạy chúng ta, hãy dùng từ này khi cầu nguyện, và người đã nêu gương trước. Tuy nhiên, trong phụng vụ, các lời nguyện chính thức kêu cầu lại Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, và được hiểu về Chúa Cha. Nhận xét thứ ba, các nhà thần học thú nhận rằng, các ngôn ngữ của con người đều mang tính cách giới hạn, không thể nào diễn tả được bản tính của Thiên Chúa, như sách Đạo Đức Kinh đã viết rằng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Thế trong tiếng Việt, Thiên Chúa có nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, đây là một danh từ Hán Việt. Thiên Chúa hoặc Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa Chúa trên trời, mà còn có nghĩa là Chúa cả trời đất hay chủ tể càn khôn nữa. Trong lịch sử truyền giáo, đã có nhiều cuộc tranh luận xem có nên dùng từ Thượng Đế hay Thiên Chủ không. Nhưng mà trong bối cảnh lịch sử văn hóa hồi thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, vì sợ gây hiểu lầm giữa quan niệm Thiên Chúa của Kitô giáo với Thượng Đế của các tôn giáo cổ truyền, cho nên người ta tránh dùng từ Thượng Đế, và thậm chí có lúc để nguyên tiếng Latin, Chúa Giêu, Deus. Dù sao, nên lưu ý là danh xưng Chúa Trời có nghĩa là đấng dựng nên trời đất. Trong khi quan niệm cổ điển, trời có khi được hiểu là đấng chủ tể, ông trời, nhưng đôi khi được hiểu về thiên nhiên mà thôi, trời mưa, trời nắng, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, Thiên Chúa của chúng ta tên là gì? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một câu hỏi khác. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa đi, nào tôi trông cô Chúa đang trực trong thánh điện, nào cùng hát vang lên ca tụng Thiên Chúa đi, vì lòng Ngài nhân ái thương người đã tin chọn, làm sáng nghiệp tiên Ngài.
Hãy hát, hãy hát mừng Thiên Chúa.
Chúa đi, Ngài quyền năng khôn sánh, uy quyền hơn các thần, là Chúa Tế Vũ Hoàng.
Hãy hát mừng Thiên Chúa.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa và áp dụng 8 mối phúc thật vào con đường tu đức của bậc hôn nhân. Hôm nay chúng ta xin được nói đến mối phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của mối phúc thật. Phúc, được chúc phúc, có nghĩa là được may mắn, được hạnh phúc trong tâm hồn, được Thiên Chúa yêu thương. Đây là ý nghĩa thường thấy trong Cựu Ước. Bị bách hại là tất cả những ai bị đẩy ra khỏi xã hội, bị hành hạ vì những hoạt động hay quan điểm của mình. Lẽ công chính được sử dụng rất nhiều lần trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, có nghĩa là thánh thiện. Đây là một phẩm chất làm cho Thiên Chúa hiện diện trong những ai phải chịu quấy nhiễu, hành hạ, lưu đày và bách hại. Nước trời chỉ sự thống trị của Thiên Chúa trong tâm hồn con người, và do sự hiện diện của Thiên Chúa, con người yêu thương nhau như anh chị em. Mối phúc thật này chỉ được Thánh Matthew ghi lại. Điều này có nghĩa là cộng đồng mà thánh nhân viết tin mừng cho đang bị bách hại. Trong tương quan với cộng đồng Do Thái giáo, những người môn đệ của Chúa Giêsu bị những người Do Thái khác tẩy chay. Họ bị trục xuất ra khỏi các hội đường. Họ bị buộc phải cắt đứt quan hệ với cộng đồng tự nhiên mà họ là thành phần. Ngoài cộng đồng Do Thái giáo ra, các tín hữu tiên khởi còn là đối tượng tẩy chay của các thế lực chính trị, kinh tế và chính trị trong xã hội. Họ phải chịu nhiều bất công và ngay cả bị tù đày. Trong Cựu Ước, các tiên tri cũng đã từng bị những thế lực như thế bách hại. Trong Tân Ước, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng bị bách hại. Các cộng đồng của Thánh Matthew xem ra cũng đồng chịu một số phận, và do đó thánh nhân muốn ghi lại cho họ lời của Chúa Giêsu khi mới khởi đầu sứ vụ công khai. Rất có thể các cộng đồng tín hữu tiên khởi gồm toàn những người Do Thái chỉ hiểu mối phúc thật này theo nghĩa đen, là những người bị cộng đồng mà họ là thành phần trục xuất chỉ vì muốn sống thánh thiện theo gương của Thầy Chí Thánh. Các tín hữu tiên khởi cảm thấy rằng mình thật sự được Thiên Chúa yêu thương và tràn đầy hạnh phúc, bởi vì họ ý thức rằng qua cuộc sống của họ, họ cộng tác vào việc thiết lập một xã hội công bình hơn và mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho mọi người. Ý nghĩa thần học của mối phúc thật này sẽ được sáng tỏ hơn nếu chúng ta đọc ngược lại từ dưới lên. Nước trời thuộc về những ai bị bách hại vì lẽ công chính, và họ sẽ là những người có phúc. Nước trời thuộc về họ. Đây là tình trạng hòa bình, huynh đệ đại đồng. Trong đó sự sống, niềm vui và bình đẳng là kết quả của cuộc tranh đấu cho công bình. Những ai bị bách hại, họ là các tín hữu bị xã hội hay các thế lực trong xã hội ngược đãi, tẩy trừ cách này hay cách khác. Vì lẽ công chính, bởi vì họ hoạt động cho sự thánh thiện, cho sự phát triển của con người, nhất là để nâng cao đời sống con người. Như vậy, họ sẽ được chúc phúc. Họ có phúc, bởi vì qua hành động của họ, họ thăng tiến nước trời vốn đã hiện diện giữa họ. Nếu các tín hữu Kitô trung thành với các mối phúc thật, với giáo huấn và gương sáng của Chúa Giêsu, họ sẽ bị bách hại, bởi vì họ dám lội ngược dòng đời. Bị bách hại như thế là bằng chứng cho thấy họ đang đi đúng con đường Chúa đã vạch ra, và họ đáng được hưởng muôn phúc lành Chúa đã hứa. Cộng đồng tiên khởi của Thánh Matthew bị bách hại là bởi vì họ đã trung thành sống theo giáo huấn và gương sáng của Chúa Giêsu. Trong suốt dòng lịch sử của mình, giáo hội đã và đang bị bách hại bằng nhiều cách khác nhau. Có những cuộc bách hại công khai và đẫm máu. Có những chiếu chỉ hay quyết nghị bách hại tỏ tường. Nhưng đa phần bị loại trừ hay sách nhiễu, bị hạn chế trong tự do tôn giáo, là tình trạng mà giáo hội đang trải qua tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Riêng đối với các tín hữu đang sống trong những xã hội có dân chủ và tự do, một cách nào đó, sẵn sàng và can đảm lội ngược dòng đời, khước từ và chống lại những trào lưu chối bỏ con người và những giá trị vĩnh cửu. Sống như thế là chấp nhận bị gạt ra khỏi xã hội. Tựu trung, bất cứ ai muốn sống theo ơn gọi nên thánh một cách triệt để, đều phải chấp nhận thân phận bị bắt hại. Nhưng nên thánh không phải là một tiếng gọi mà con người có thể đáp trả một cách tùy tiện. Nên thánh, hay đúng hơn, nên người, theo ơn gọi mà Thiên Chúa sắp đặt cho mỗi người, là một bổn phận. Con người không chỉ được mời gọi nên thánh, mà phải nên thánh. Nhưng dĩ nhiên, nên thánh trước tiên là tiếng gọi và sáng kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa đi vào trong cuộc sống của chúng ta, và Ngài muốn chiếm ngự cuộc sống của chúng ta một cách vô điều kiện. Thiên Chúa mong mỏi cho chúng ta nên thánh, và làm cho sự thánh thiện ấy chảy tràn trong mọi sinh hoạt của chúng ta, để chúng ta có thể biến đổi thế giới này thành ra công bình hơn, huynh đệ hơn. Đáp trả lại tiếng gọi nên thánh của Chúa là đi vào một cuộc hành trình, trong đó chúng ta không đơn độc một mình, mà luôn có Chúa trong cuộc sống và các sinh hoạt của chúng ta. Thành bại hay không trong cuộc hành trình ấy là tùy chúng ta có tin tưởng nơi người bạn đồng hành của chúng ta là Thiên Chúa hay không. Thiên Chúa mời gọi, nhưng Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả và cộng tác của chúng ta. Giữa chúng ta và Thiên Chúa có một giao ước. Thiên Chúa kêu mời và hứa nâng đỡ chúng ta. Về phía chúng ta đáp trả bằng những cố gắng liên tục của chúng ta. Sự thánh thiện thiết yếu là một quà tặng của Chúa. Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Ngài bảo đảm cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để thực thi sự thánh thiện và lớn lên trong sự thánh thiện. Nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức mình để sống sự thánh thiện ấy trong đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống xã hội. Khó khăn, thử thách và thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc hành trình nên thánh. Nhưng chính khi vượt qua được những khó khăn ấy, chúng ta mới thấy được sự hiện diện của nước Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trên tờ Records của giáo phận Perth, Australia, có đăng lời tâm sự của một cựu linh mục, một nhà thần học, sau gần 20 năm sống trong thiên chức linh mục, nhưng nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là một lời cảnh báo cho những ai không nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện hàng ngày. Vị linh mục ấy chia sẻ, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tôi xác quyết rằng, dù sống hay dù chết, dù tù đầy bắt bớ, dù khốn cùng quẩn bách, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Quả thật, đúng là tù đầy bắt bớ, khốn cùng quẩn bách đã không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, nhưng đã có một thứ nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, đã không chỉ tách tôi, mà thực sự đã bứng tôi hoàn toàn ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Đó chính là một đời sống bận rộn và thiếu sự cầu nguyện. Năm 1972, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học ở Roma, tôi đã nổi như cồn với tác phẩm đầu tay, Tiếng Thở Dài. Một cuốn sách trình bày những suy tư thần học về ý nghĩa của sự đau khổ trong kiếp nhân sinh. Cuốn sách đã được bề trên, các linh mục và anh chị em giáo dân nhiều nơi nhiệt liệt đón nhận. Có những người viết thư cho tôi, cho biết họ đã tìm lại được đức tin sau khi đọc cuốn sách đó. Họ tìm lại được lòng trông cậy vào Chúa và khen các ý kiến của tôi nức nở. Nhưng thật khốn thân tôi, trong khi khuyên người ta cầu nguyện, thì chính tôi càng ngày càng ít dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tôi miệt mài trong các thư viện, cố viết hay hơn và nhiều hơn nữa. Tôi tưởng tôi gặp được Chúa trong những suy tư thần học. Chính vì thế tôi sao lãng đời sống cầu nguyện. Tôi đã không thực hành chính những điều tôi nói và viết hàng ngày trên bục giảng và trong các tác phẩm của tôi. Có lẽ tôi đã kiêu ngạo cho rằng, việc cầu nguyện chỉ là hình thức cấp thấp dành cho những người bình dân. Siêu đẳng như tôi thì không cần. Càng ngày tôi càng ít có giờ cho giáo dân, và càng ngày tôi càng bướng bỉnh và kiêu ngạo với các đấng bề trên của tôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi không muốn sa vào những phân tích vụn vặt. Điều mà tôi muốn nói với các bạn sau nhiều năm suy tư, sau những đêm dài không ngủ và trong sự hối tiếc chân thành của tôi là sự thật đơn giản này. Những hiểu biết sâu hơn về Thiên Chúa, nhiều hơn về Thiên Chúa không giúp giữ tôi trong lòng mến của Ngài. Nhưng chính đời sống cầu nguyện đơn sơ mà mẹ tôi đã tập cho tôi khi tôi còn tấm bé mới giữ tôi lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong phúc âm biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp thấy câu này. Sau đó, người lui vào một nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Chính Chúa Con mỗi ngày còn cần đến sự cầu nguyện ở nơi thanh vắng để hiểu được ý Chúa Cha. Còn chúng ta là ai, với tư cách gì, mà đòi có thể hiểu biết được ý Chúa qua trí khôn, qua sự xét đoán nông cạn của mình trong cái náo nhiệt bận rộn của cuộc sống quay cuồng chung quanh. Và chúng ta xem, tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra, Mẹ đã không nói gì nhiều hơn là lặp đi lặp lại tiếng kêu gọi khẩn cấp là hãy cầu nguyện. Chúng ta cũng nhìn thấy điều này nơi các thánh mà chúng ta hằng tôn kính. Chính sự cầu nguyện đã giúp các ngài nên thánh. Tôi thật sự nhận biết rằng, chính việc thiếu một đời sống cầu nguyện đã giết chết ơn gọi linh mục trong tôi. Lạy Chúa, qua lời chia sẻ chân thành và đầy hối tiếc của vị linh mục trên đây, chúng con nhận biết rằng việc cầu nguyện là việc sống còn trong đời sống thiêng liêng cũng như hàng ngày của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết gặp Chúa trong mọi công việc hàng ngày và cũng biết dành thời gian cầu nguyện thân mật với Chúa nhiều giờ hơn. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con cho người. Như dã tràng xe cát giữa biển đông, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với công đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thẳng sâu đưa con đi về đâu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày trong nguyện cầu trong trái tim thầm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vươn cao. Xin cho con gặp Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.